Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-xu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa Đức Giê-xu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương, ông ta lại gần lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng làm như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà anh chị em, 3 người mà chúng ta vừa nghe trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu nói, đó là người tư tế và thầy Lê-vi. 2 người này gặp thấy nạn nhân dở sống dở chết nằm ở bên đường, và 2 người này đã điềm nhiên đi qua. Nhưng mà người Samaritano, tức là một người dân thường, ông trông thấy cảnh như vậy và ông động lòng thương xót. Tuy nhiên, ông này không dừng lại ở cái mức độ trông nhìn hay là trái tim, tức là chạy lòng thương xót. Nhưng mà người Samaritano đây còn đến cả đôi tay, và đôi tay của ông đã hành động vì lòng thương xót đó. Ông dừng lại, lấy dầu và băng bó vết thương cẩn thận cho người bị nạn. Rồi sau đó, người này đã đặt nạn nhân lên sau lưng lừa của mình và trở về quán trọ. Ông nói với ông chủ quán: Này, nhờ bác săn sóc cho người này, và nếu có tốn phí bao nhiêu thì chính tôi sẽ đứng ra trả nợ cho ông. Chính tôi ở đây có nghĩa là chính cái người Samaritano này là người chịu mọi trách nhiệm để săn sóc cho một người mà mình không quen biết, chứ không phải là cha mẹ của ông, không phải là vợ của ông, cũng không phải là anh chị em của ông, hay là các hãng bảo hiểm khác có nhiệm vụ trả tiền thay cho ông. Nhưng mà chính ông là người nhận trách nhiệm sẽ trả tiền. Và cái lòng quảng đại của ông chúng ta thấy đó là một cái lòng quảng đại tuyệt vời. Ông đã không ngại sức khỏe, không ngại thời giờ, không ngại sức lực. Nói một cách khác, ông đã cho đi tất cả. Đó là cho đi chính mình ông tới một con người mà ông chưa bao giờ biết đến. Thái độ của ông thầy Tư Tế và ông thầy cả Lê Vi, đó là thái độ của những người chỉ quan tâm đến cho riêng mình và tránh xa những gì làm phiền toái đến họ. Họ đã tránh sang một bên để mà đi và để mặc người bị nạn nửa sống nửa chết. Thưa ông bà anh chị em, tại sao lại như vậy? Bởi vì hai vị Tư Tế này chỉ giữ luật theo hình thức, tức là giữ luật theo giấy tờ. Còn cái người Samaritano là người giữ luật trong trái tim của mình. Đó là cái luật yêu thương, luật tình thương. Và ông đã không ngại ngùng chấp nhận tất cả để đến với người xấu số. Một người mà không bao giờ lấy của người khác, không tham lam, không trộm cướp, không trục lợi, không tước đoạt của cải người ta, thì nguyên bằng đó việc chưa đủ cho họ lên thiên đàng. Thì ông bà chị em, tại sao? Bởi vì những người này chỉ giữ cái luật công bằng, có nghĩa là không xúc phạm đến người khác. Nhưng mà họ không giữ luật đức bác ái. Luật công bằng của họ giống như luật ngày xưa, răng đền răng, mắt đền mắt. Họ không có xúc phạm tới ai là họ nghĩ đó là đã lên hoàn hảo rồi. Nhưng mà thưa ông bà, chị em, lòng bác ái mà Chúa Giêsu nói với chúng ta ở đây, ngoài việc chúng ta yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì cái điều răn mà Chúa truyền cho chúng ta là phải yêu người khác như chính mình. Yêu mình làm sao thì phải yêu người khác như vậy. Thì đó mới là luật mà chúng ta phải tuân theo. Bác ái hay là yêu thương người khác có nghĩa là chúng ta phải cho đi. Nếu mà bác ái mà chúng ta chỉ giữ theo giấy tờ mà chúng ta không chấp nhận cái sự thiệt thòi cho mình thì không phải là bác ái, mà đây chỉ là sự công bằng. Mà nhớ là công bằng thì chúng ta thấy ai mà chỉ chú trọng đến sự công bằng thì người đó chưa thể nào có lòng bác ái. Bác ái nghĩa là mình phải chịu chấp nhận mất mát đi một cái gì. Giúp đỡ người ta thì chúng ta phải bỏ tiền ra, phải mất thời giờ, phải thấy xót xa khi chúng ta cắt đứt ruột ra để mà đóng góp vào những cái công việc từ thiện. Như vậy mới là chúng ta cho đi đúng nghĩa. Hoặc là người khác xin mà chúng ta cho họ thì cũng chưa gọi là bác ái. Đó gọi là cái hành động của sự bố thí. Người ta xin chúng ta cho họ, mặc dù không phải chính xác là bác ái, nhưng cũng là một điều tốt. Đây là việc chúng ta bố thí cho những người nghèo. Còn bác ái thực sự cao hơn, có nghĩa là tự nguyện chính mình, không cần ai nhờ, không cần ai hỏi, mà chúng ta tự mình cho đi, thì đó mới là sự bác ái cao cả thực sự. Người ta cho những cái của dư thừa, giống như phúc âm chúng ta thấy Chúa Giêsu đứng quan sát người ta bỏ tiền vào hòm khấn. Hầu hết người ta chỉ bỏ những cái của dư, của thừa. Chỉ có một người đàn bà quá bỏ 1/4 đồng tiền. Chúa khen bà này đã bỏ nhiều hơn tất cả những người khác. Cho nên không phải căn cứ vào đồng tiền để chúng ta định được người này bác ái hơn người khác, nhưng mà là do sự hy sinh, sự từ bỏ, sự thua thiệt, sự mất mát vì lòng yêu mến Chúa Kitô mà chúng ta làm những việc giúp đỡ cho người khác. Và thưa ông bà, anh chị em, có thể chúng ta cũng hỏi giống như người thông luật kia hỏi Chúa Giêsu, vậy thì những người nào là những người anh em của tôi đây? Thưa ông bà, anh chị em, có rất nhiều những người là những thân nhân anh em của mình. Đó là vợ, là chồng, là con, là cháu, là những người anh chị em và cả những người mà chúng ta chưa một lần biết đến. Tất cả những người cần đến cái sự thương xót, cái sự bác ái của chúng ta. Đó là việc chúng ta đã khám phá ra tình yêu Thiên Chúa nơi những người mà họ cần đến bàn tay của chúng ta. Khi chúng ta làm được những điều này thì lúc đó chúng ta là những người Samaritano hiền hậu và tốt lành. Người ích kỷ là người gom góp cho mình bao nhiêu, càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà người bác ái là người cho đi, cho bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Trong tất cả các môn chơi, chúng ta thấy cái môn domino là cái môn ngược lại với tất cả những môn khác. Bởi vì những trò chơi khác thì đều tính là ai nhiều điểm hơn thì người đó thắng. Giống như đá banh, ai mà nhiều hơn thì người đó thắng, cái đội đó thắng. Nhưng mà domino thì ngược lại, ai mà cho đi nhiều, cho đi hết, chỉ còn lại số zero, không còn điểm nào, thì người đó là người thắng cuộc. Có một người ở Philadelphia, ở bên Mỹ, rất hay giúp đỡ cho những người nghèo khó và san sẻ tiền của cho những người thiếu may mắn. Nhưng mà có điều lạ là ông này cho đi rất nhiều mà hình như ông ta lại càng ngày càng giàu thêm. Chính vì thế mà có một người đến hỏi ông, tại sao mà ông cho đi nhiều như vậy mà túi của ông không có cạn kiệt? Và cái người này trả lời làm sao? Khi mà tôi xúc cho người khác bằng cái xẻng của tôi thì Thiên Chúa lại xúc cho tôi bằng cái xẻng của Ngài, và cái xẻng của Chúa thì to gấp bội lần cái xẻng của tôi. Chính vì thế mà tôi cho đi một thì Chúa lại cho tôi gấp trăm. Chắc có lẽ ông bà chị em chúng ta cũng cảm nghiệm được điều này. Khi mà chúng ta sẵn sàng cho đi thì không phải là chúng ta cứ mong rằng mình cho đi 10.000 rồi mình mong chờ để Chúa cho chúng ta 100.000. Thưa ông bà chị em, về vật chất có thể Chúa không cho lúc đó, nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta ở một cái lúc khác. Hay là thay vì Chúa cho chúng ta 100.000 thì Chúa lại cho chúng ta có công ăn việc làm tốt hơn, rồi Chúa cho chúng ta có một lương tâm bình an hơn, hay là Chúa cho những người thân trong gia đình chúng ta sống hạnh phúc, ấm êm hơn. Và nhiều cách thế khác, Chúa cho, Chúa bù đắp lại cái sự mà chúng ta đã mất mát để mà giúp đỡ cho những người khác. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta được an ủi biết bao khi mà tới ngày phán xét, Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế này: hãy vào vui hưởng hạnh phúc đời đời với ta. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần trụi, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, vân vân và vân vân. Chúa xử với chúng ta gấp bội lần khi mà chúng ta xử tốt với những người anh em của chúng ta. Đừng than phiền là cà phê quá đắng, mà là tại vì đường chưa có đủ ngọt. Đừng than phiền vì không có ai đến xin tôi, mà là tại vì tôi chưa sẵn sàng đến với mọi người. Cũng đừng than phiền vì mình không có gì để cho, mà là tại vì mình không có tấm lòng để cho đi mà thôi. Chân thành cảm ơn bà chị em.